Phương pháp của thầy ấy, cũng là chân lý thực tiễn quan sát của Pháp ngày độ khổ trong cái kinh Phổ Môn ấy, thì thầy giảng thời Pháp hôm nay là Quan Thế Âm ấy, những người cầu xin ngài ngày giải khổ như thế nào đó, người giải khổ như thế nào thì con người mình ấy, sống chung với con người trong thế gian này ấy. Nhưng mà có người thì cái tư tưởng nó thanh cao lắm, nó cao thượng lắm. Có cái tư tưởng lúc nào cũng là mình tự mình độ mình và mình đi tha độ cho mọi người. Đó. Những cái tư tưởng như vậy là cái tư tưởng đó nó có cái ý thức ở bên trong đó. Như cái bậc đó, như là những cái bậc thánh đó, người ta chuyên môn ta đi cứu đời. Đó. Ví dụ như Đức Bổn Sư là một vị Phật, ngài thấy ngài sống đầy đủ hết, cho nên ngài không thiếu thứ gì hết. Thì như mọi người khác là cái đó là bị nhiễm ở trong cái dục, cái ái hay là trong cái vật chất, nhưng mà ngài không nhiễm. Ngài lại có cái tư tưởng đi tìm con đường giải thoát để mà cứu mình từ bỏ đó. Thì cái tư tưởng của nhiều người thấp hèn á, thì nó thường thường yếu đuối và nó tạo ra những cái hành động xấu đó. Họ chỉ biết lợi cho họ, họ chỉ biết nhóm của họ thôi, còn những người khác thì chết sống không biết. Những cái tư tưởng đó là cái tư tưởng thấp hèn, thành ra cái thân của họ đó nó theo nhịp nhàng hàng ngày, nó sống trong một cái môi trường như vậy. Cho nên có những cái bậc thánh nhân ra ta khuyên mà ta khổ lắm, và làm cho những người cái tư tưởng thấp hèn mà yếu đuối đó ác đó, nó trở lại chuyện là cả một vấn đề, làm cho những cái người đó mà tự ý thức là người đó chuyển mới được, nó hóa ra cái tốt, chứ không thể nào bậc thánh là ông Phật đó không cho nó tốt được, mà ông chỉ cho cái môi trường để cho nó làm tốt thôi đó, và tự cứu nó thôi. Thì có nhiều tôn giáo người ta bày cái con người bây giờ là con người nên cầu xin, cho nên người ta chỉ biết có cái cầu xin và cái tư tưởng là ngày sống đâu là xin đó. Nhưng mà cái đạo Phật nó cao cả lắm, đạo Phật nó không có phải như vậy. Đạo Phật đúng tinh thần đó là ban đầu có nhiều người không biết cầu xin thì bậc thiện đức á, ổng phải dựa theo đó để ổng giúp đỡ, ổng giúp đỡ, ổng khuyên, ổng dỗ dỗ dành, thôi xin xin. Nhưng mà lần tiên ổng là ổng tìm cách đó là ổng đưa cái tư tưởng thanh cao lên. Nên là con phải thế, ông chỉ nói là khi mà con sống trong cái môi trường xung quanh nó có những cái tư tưởng nó tới liên miên trong cái đầu của mỗi người, thì nó tới nó sanh ra biết bao nhiêu cái tánh, là cái tư tưởng xấu thì nó sanh ra tánh ác, nó bao nhiêu cái tánh nó hàng ngày nó diễn như vậy, thì con sống trong cái tánh đó, thì con hãy nó hóa vào con người con hãy giải đi, có vui thì con nhận một chút vui rồi con giải đi, không có vui nữa và không có mong nữa, không có thì lại khổ. Cho nên cái khổ đó giải ra đi, đó chính là cái nguyện lực của Quan Thế Âm Bồ Tát đó. Rồi nó vui quá thì cũng công nhận mình vui một chút rồi mình thả nó đi, chứ không có nữa mình khổ nữa, thì Quan Thế Âm thường hay dạy con người ta quá giải theo cái đường lối của chư Phật, của Đức Bổn Sư Cao Ni Phật dạy cho Quan Thế Âm mới chỉ cho người ta quá giải. Cho nên ai vô trong cái đời này tu là đều cái cảnh khổ đó. Người sướng là người danh vọng, là người có quyền uy, họ cũng có cái khổ của họ hàng ngày, chứ không phải là họ sướng đâu. Rồi cái người khổ lại cũng có cái khổ nữa, thì gọi vật chất, tiền tài, danh vọng, nó làm cho con người ta sướng, nhưng mà nó cũng làm đưa con người khổ. Thì cái người mà nghèo túng suốt ngày sống lang thang kiếm từng miếng ăn, họ cũng khổ. Thì hai cái giới sướng và khổ đó Quan Thế Âm chỉ cách quá giải, nghe lời chư Phật và ngày tu hành, ngày kết quả rồi ngày mới quá giải. Thì ngày chỉ cách cho mọi người hãy hóa ra thì giải ra đi, thì giải nó là nhờ cái gì? Trước tiên là phải nhờ cái tư tưởng đó, nhờ cái tư tưởng. Ai cũng sống có tư tưởng ngọn ở trong con người, không thể nào mà nói hết được. Cho nên cái tư tưởng mà nó thấp hèn thì nó tạo ra cái sống hàng ngày, cái cảnh của người đó đó, cái giới người đó thì tìm kiếm món ăn gian dối, hay là chuyên môn khổ, cái khổ không giữ mình được, đem cái gian dối tới để mà phát cho mình sướng. Thì cái đó nó dắt theo cái thân sau này gần chết rồi cái tư tưởng nó nhắc đi, nó sanh tới cái thân ở cái chỗ khổ. À, còn có người có cái tinh thần cao thượng như vậy, hy sinh thân mình để mình lo phục vụ giúp đỡ cho mọi người, là cái người tu á, à, nghe những cái bậc thánh nhân, những bậc thánh hiền khi Bồ Tát hay chư Phật cứu mình, thì người đó đi làm như vậy, cái tư tưởng như vậy, cứ giúp đỡ người, đi lấy cả cái vật chất của mình, nó tiền tài của mình để mà giúp đỡ cho người đó, để mở phát triển ra cái con đường mà của bậc thánh nhân đi giúp đỡ đời mình nương theo, thì mình sau này cũng trở thành những người cao thượng của thánh nhân mình đi theo. Cái giờ chết á, cái tư tưởng quan trọng hơn, cái nào mạnh nhất á, à, cái tư tưởng hàng ngày mình sống mạnh nhất nhiều đời á, sau này nó dắt mình đi tới cái chỗ đó để mình gặp những vị thánh nhân là Bồ Tát để mình đi nữa đó. Cho nên á, một người bây giờ nè, cái nhìn hiện tại để biết quá khứ, một cái người họ cầm cụi họ lo đi làm cứu người, giúp đỡ người, thì cái quá khứ cái tư tưởng họ kết lại nhiều như vậy, họ đi làm giúp đỡ người, à, họ cho tinh trời họ phát ra bằng những cái tu pháp môn giải thoát, thì chính cái người đó hồi trước họ đã đi giải thoát rồi đó. Còn có người cho tinh trời cầu xin ra là nghe thầy nào giảng thì sách đi cho người này kia, thì họ có tâm thiện đó, nhưng họ chưa trụ vào cái giải thoát đó. Cho nên cái tư tưởng mà nó nghĩ như vậy là đạo Phật gọi là cái thần thức, mà cái thần thức thì nó chạy liên tục hết. Nhưng mà cái tư tưởng người đã chuyên môn cứu người thì cái thần thức nó biến ra thành là cái pháp giới, nó chính là cái tạng thức đó. Thành ngày cái tạng nó luôn cứ nghĩ đi giúp đỡ người và tu hành giải thoát, quá giải thôi. Thì cái người như vậy hiếm có đó, người đó thanh cao hiếm có đó. Cho nên là Phật phải nhân đúc cho một người có cái tư tưởng, và cái tư tưởng thanh cao, tư tưởng cao thượng. Mà mình có tự độ, tha độ thì con người mình mới, cái tư tưởng mình nó rộng rãi ra, thì mình mới tiếp nhận được cái phổ chiếu của vũ trụ này, tức là của Như Lai đưa xuống để cho con người mình nó phát huy ra. Sao có người đi moi mất từng chỗ đi kiếm ăn rồi hung ác bạo tàn, nhưng có người lại hàng ngày cứ đi tìm những con đường tốt cho nhân loại, à, giúp cho mọi người, rồi từ từ nó có như thế nghĩ đến tình thương nhân loại. Cho nên đạo Phật nó không bao giờ công nhận có một cái linh hồn nha, à, vì nếu như đó mà một cái người đó mà nói rằng cái sách thông này, nếu như cái người đó công nhận là linh hồn thì mình sẽ hỏi, nếu như cái sách thông này còn nó chết đi rồi thì cái linh hồn nó sẽ ra sao? Cho nên cái tư tưởng là cái thần thức nó chuyển qua cái tạng thức, là cái pháp giới đó nó kết nó đi, chứ không công nhận, đạo Phật không công nhận có một linh hồn. Vì cái sách thông này là do tứ đại giả học nó hợp thành, nó là vô tri thôi. Nó giống như là một cái, nó giống như nó là hình nộm nó đi thôi, nó do cái tư tưởng nó tạo thành và nó phát huy ra. À, từ cái nghe cái thấy là sắc pháp, là cái vật chất đó, và cái âm thanh đó, nó cái sắc tướng của pháp đó, nó phát huy ra, nó tạo ra cái tư tưởng. Thành ra nhờ đó nếu gặp những cái hàng thanh cao, những cái bậc tu hành, người ta đưa cái tư tưởng thanh cao ra. Nhưng mà những cái bậc tu hành đưa cái tư tưởng cầu xin thì con người ta quá là cầu xin. Mà nếu cứ tin tưởng vào một cái ấn thần linh nào đó, thượng đế nào đó, để mà cầu xin quan bái, để đó là linh hồn nhất, thì họ chạy theo, họ tin tưởng có linh hồn. Cho nên đạo Phật không có tin tưởng có linh hồn, mà đạo Phật hướng dẫn cái tư tưởng con người từ tối tưởng trở lại sáng tưởng, làm cho con người nó thanh cao lên. Đó, cho nên cái tư tưởng nó thành hình ra cái thâu đó, nhớ cái tư tưởng nó thành hình ra nhiều cái tư tưởng là ngày sống như thế nào thì nó ra cái tánh đó, và cái nghề nghiệp đó, cái cuộc sống đó, và khi chết nó nghĩ cái nào nhiều nhất thì nó đầu thai về chỗ đó, chứ không có cái ông thánh ông thần lên nào dắt mình đi về chỗ đầu thai đó. Mà mình đi làm nhiều cái thiện ấy, thì những cái bậc mà vô hình mà hộ pháp ấy, ta cũng đi làm trồng tủng như vậy, ta đứng trước cái giờ phút mà mình lâm chung, người ta thấy nó thanh cao giống như vậy, ta yên tâm, ta cười, là tự nhiên là đi theo những người đó. Cho nên nó cái giờ phút mà cái một người lâm chung nó quan trọng đó, nặng cái gì, cái ác nặng cái gì, ví dụ quý vị nghe nó có nhiều người lắm mà nhà ta chuyên môn mà giết heo á, ta để con heo nằm lên, ta cắt cổ con heo nó rên rỉ, nó tương chịu không nổi. Thì thì cái giờ chết đâu có gì nghe, cái người mà sống cái ngày như vậy rồi thì giờ chết tự nhiên cái thần thức đó, là cái tư tưởng đó, nó tạo thành cái tạng rồi, cái tạng thức đó, nó kéo cái người đó ôm rên rỉ và nằm cũng đây thọc cái đầu xuống khỏi giường đó, rồi ngửa cổ rồi cứ như la lên, đó là cái tư, không phải con heo nào mà nó báo ứng hết á, nhưng mà cái tư tưởng nó kết thành cái lối sống hàng ngày rồi, nó thành ra một cái thần thức rồi, rồi có một cái thần thức nó nối tiếp nhau, nó kết thành pháp giới là tạng thức rồi, thì thần thức cũng là pháp giới, nhưng mà tạng thức đó, là nó sống hàng ngày theo cái ngành đó, thì nó tạo ra cái tạng thức, cho nên đạo Phật không có nói tới nó một cái linh hồn, thì nó có nhiều cái tư tưởng, nhiều cái chất thân vô tiên mà sao tư linh hồn được, cho nên tư tưởng nó là đại diện cho linh hồn, chứ nó không phải là linh hồn. Thành ra khi mà con người pháp hạ thức rồi, thì sống hàng ngày như vậy rồi, bây giờ phút nó nhớ lại những cái việc làm, một cái tư tưởng nó cứ nghĩ như vậy là nghĩ ra, thì khiến cho nó thập cái đầu xuống dưới, nó nằm trên giường mà nó quay ngược quay xuống cái lên thì nó thọc cái đầu xuống cái giường để nó chết. Nên những người mà chuyên môn giết người thì cái giờ phút danh chung cái ác của họ đã tính người làm ác với người khổ nhiều, thì cái giờ phút danh chung cái tư tưởng chết lại không thể nào nó nghĩ tới chuyện nổi, nó không nghĩ được. Nhưng mà có bậc chỉ dẫn được, nó giật mình nó tự thấy nó nè, nó quay đầu thì nó mới mở ra thôi, chứ không có ai quan cho nó được. Nhưng mà cái đạo Thiên Chúa thì nói là Thượng Đế là ở trên ban cho, và các cái đạo khác cũng nói là ở trên ban cho con người ta phải cầu xin. Chỉ riêng của cái đạo Phật là nói là mình nó có cái tư tưởng thanh cao, thì cái tánh của mình thanh cao, mình tu lần lần mình nó tới, nó hóa trong thân mình thì mình giải thiện hay ác, nó hóa mình cũng giải, nó ác thì mình giải thành thiện, nó xấu mình giải thành tốt, thì nó hóa giải. Đạo Phật khi đi quá giải xong, lần lần ước lên mà tầm thể ngang hàng. Cho nên Phật mới nói là ta là Phật đã thành, mà chúng sanh là Phật sẽ thành. Thấy chưa? Đạo Phật cao thượng nhất và đưa con người đi ngang với đồng đẳng với lực chi Phật, với vũ trụ và nhập thể là ngang với Thượng Đế. Cho nên Thượng Đế của cái Tây Phương đó, mà người ta gieo từ mấy ngàn năm nay là cái Thượng Đế của cộng chim. Còn Thượng Đế của cái đạo Phật á, mình qua đây mình nói Phật họ không có hay, họ không có thích mà phải nói Thượng Đế đi. Thì Thượng Đế của cái đạo Phật đó là đi từ dưới thấp mà đi lên, đi từng cái hoàn cảnh mà hóa giải nó ra, rồi đi lên ngang hàng tầm thể với Thượng Đế. Và nhập thể vào Thượng Đế là có quyền năng giống như nhau. Chỉ có đạo Phật mới cho con người ta tự do thôi. Còn những cái đạo khác là đưa con người ta đi xem mà phải cầu xin và quan lại. Hai cái điểm nó khác nhau hoàn toàn. Thành ra Thượng Đế của Tây Phương hoàn toàn khác với Thượng Đế của con đường của đạo Phật. Và các cái đạo khác cũng vậy thôi. Người ta cầu xin phép, cái thiên tai cũng tới, mà cái đau khổ cũng tới, cái chết chóc cũng tới. Rồi đi cả chiếc xe đi lên tới chỗ đó để cầu xin gặp cái xe chết hết. Thì người ta lại, như ở bên này đó, vừa đầu với bên mấy ông linh mục nó dắt một cái đường chiếc xe đi lên tới chỗ đó, mẹ ở chỗ đó lên cái tượng đó để cầu. Thì đi dọc đường nổ lốc xe, mổ tan thành hết chết và bị thương mà tất cả xe mấy chục người. Thì người ta nói là sao mà tôi đi cầu xin như vậy, là mấy ông nói như vậy mà đi lên để mẹ độ mẹ giúp, mà tại sao bây giờ lại chết hết như vậy. Thì mấy ông lập luận không có được, và ông tránh né hết, nói càng nói khuyên. Nhưng mà đạo Phật lại không nói như vậy, là mình có đi làm việc gì, mình có đi tới đâu chăng nữa, mà cái nhân cái quả của cái tư tưởng mình nó kết thành cái nhân đó, thì nó có cái quả, nhân nào thì quả đó, nó kết lại trong quá khứ rồi đầy cái quả nó trả. Cũng như tôi bỏ một hộp giống để cam xuống, thì tôi tưới nước bón phân, tôi chăm sóc, một ngày kia nó lên cây cam, chẳng lẽ nó lên cây cà sao, chẳng lẽ nó lên cây quýt ra sao, thấy chưa? Thì khi nó kết trái, tôi chăm sóc nó nhiều đời nữa, tới mấy năm như vậy, tới khi nó ra trái là trái cam thôi. Tôi thấy nhờ cái vườn cam đó mà tôi sống. Thành ra cái người họ sống cái tư tưởng ngành nghề nào thì cái tư tưởng nó quanh quẩn suốt cả cái đời của họ, mà nó kéo theo cái thân đi thành tử, là chính nơi mình dắt mình đi. Và chứ không có phải cái cầu xin. Cái cầu xin là khi nào mình ứng đúng mình cầu xin thì ở bên nói quan cái âm nói độ cho mình một chút xíu để rồi mình dắt dập chư vị thấy mình còn thấp quá, mà mình có tâm tốt đó, có cái tánh tốt, cái tư tưởng tốt đó, chư vị hướng dẫn làm sao cái nhân đó, cái quả nó sẽ tốt hơn. Mình gặp được bậc thánh nhân để chỉ mình đi con đường giải thoát đó. Thì vậy thì mấy người phải nhớ thì vậy nè, trong cái tưởng tư tưởng đó mà mình cứ hàng ngày mình cứ nghĩ con đường tu để đi giải thoát á, là nhất thiết ý, nhất tâm nó là nhất thiết ý á. À, mình nhất tâm đi con đường giải thoát là nhất thiết ý đó. Thì có người thì họ nghĩ rằng cầu xin thì cái nhất thiết ý của họ tức là cầu xin thôi, mình gỡ không ra cái quan điểm nó khó quá. Họ phải nhờ cái việc này, cái tâm họ mở rộng ra bằng cách công đức đó, từ từ kéo họ từ cái cầu xin đi qua cái giải thoát, đi qua cái quá giải. À, cho nên cái tư tưởng nó là quan trọng lắm. Cái tư tưởng nó phát huy do cái cuộc sống hàng ngày trong đời này. Cho nên mình đừng có, mà Phật mình không có dùng tới cái linh hồn. Mà cái linh hồn đó, chính một người có cái linh hồn đó chính là nó sai biệt đi. Vậy thì cái sát phẩm này nó do tư tưởng thức thành, thì nó là tạo thành cái tư tưởng, nó đã tạo thành cái thức và nó quyết định đó. Mà mình nó tới mình quá giải thì đạo Phật gọi cái tư tưởng nó là cái trí đó. Cái trí mà quá giải đó, hàng ngày nó tạo thành cái trí. Cái trí đó gọi là cái trí cứu cánh đó. Nó mình sống như vậy là nó không có thay đổi trong con người nữa. Thì nhờ cái giải thoát đó, nhờ cái trí hoàn cảnh tới mà mình quá giải đó, thì từ từ mình mới thấy được à sanh với diệt, tư tưởng mình sanh rồi tư tưởng mình diệt, à rồi mình thấy được là cái tánh mình nó sanh rồi cái tánh mình nó diệt. Đó, nhờ nhất thiết trí, có cái nhất thiết trí là mình phải nó tới là mình giải, chứ mình không có tăng không có giảm gì hết. Tới mình không chịu ra mình giảm rồi, mà tự nhiên nó mình đi tìm nó là mình sanh rồi lại nó thiếu gì. Hoàn cảnh của mình sống ở trong đời này là mình gặp sanh diệt nhiều, mình gặp biết bao nhiêu cảnh này, nó hóa tới mình giải, mình nó hóa tới mình giải, mình không có tăng, mình không có giảm gì hết. Tự nhiên mình ngộ cái không tăng không giảm, rồi mình ngộ cái không cấu không tịnh, cái tư tưởng của mình mình xấu xa đen tối tối tưởng, mình giúp mình quay trở lại con đường sáng, cái tư tưởng sáng lên như chư Phật. Cho nên mình niệm Phật để mình nghĩ cái điều tốt của chư Phật, bắt chước theo cái tha độ cứu độ của chư Phật mà nó trở thành sáng tưởng đó. Thành ra đạo Phật đưa con người đi quyết định sẽ tới từ cái mê lầm đi tới giác ngộ, sẽ không có đi cái đen tối suốt hết kiếp này được kiếp kia. Cho nên mình ngộ từ đó quá nhảy, nhờ quá nhảy mà mình ngộ được các pháp không sanh không diệt. Tư tưởng không sanh không diệt thì tánh không sanh không diệt nó lần lần bị tới nó ngộ, chứ không có thể cầu xin. Nếu mà giảng rồi mình không thi hành thì không được. Cho nên nếu có một người, như có một cái linh hồn đi, thì mình thấy là cái linh hồn một người mà họ ác đi, thì họ cho có linh hồn, cái linh hồn họ ác đi. Tại sao mà có cái ác thì nó ác hoài, thì sao có lúc họ nghĩ tới thiện, họ nghĩ tới cái điều thiện, các thứ chứ. Còn có người thì sáng suốt là thông minh đi, thì cái linh hồn của họ sáng suốt đó. Nhưng mà sao lại có một lúc họ lại bị tối đen, họ đen tối lên. Cho nên cái đen tối nó không phải là cái linh hồn, nhưng mà tại vì cái con người ta chấp nhận khi nó là cái linh hồn cố định, cho nên nó mới kiệt. Chứ cứ nói cái thần thức nó di chuyển, nó chuyển qua cái tạng thức, đó là cái con người ta điều hành nó để mà hướng tới một cái con đường giải thoát, thì nó mới thành cao thôi. Đó. Cho nên tôi nói là cái con người mà ở trong đời mà sống ác, nhưng mà lại có người lại sống thiện, tại vì nhiều cái tư tưởng nó loạn ở trong cái vũ trụ này không thiếu sót, phải nhờ những cái bậc ta có cái tư tưởng thanh cao hướng thượng giúp đời và hướng dẫn con người. Cái thế gian này là tranh nhau sống, rồi là làm cho có tiền, cho có của, rồi thanh ra cái ác đó để mà giành giật nhau cứu sống. Vì vậy mà chỉ những cái bậc tu rất là cần nha, đi quá giải mới là cần. Còn những cái con người mà chỉ đưa tới những cầu xin để mà tạo ra con đường, những người chính là những người rất là ác. Là vì sao? Là vì họ tạo ra những cái điều kiện đi theo họ mà bị nhốt ở trong cái tư tưởng, bị nhốt ở trong một cái trọ, nó không thể nào phát sinh ra được. Làm sao mà nó mở ra được? Cho nên những cái vợ và lãnh đạo ở thế gian cũng không đập nổi, đập phá vỡ nổi cái tư tưởng của cái con người. Chỉ có bậc tu thôi mới có thể phá vỡ cái điều ác nó quay trở lại chuyện giết con người thôi. Cho nên nó không thể nào là diệt tôn giáo được. Những cái tôn giáo chân chính đó mà diệt là những người đó là tự hủy diệt rồi việc cả cái xã hội nó đi đoạn hết, thì họ không cứ dùng luật pháp hoặc kỳ loài thì không thể nào hết được. cho nên Đức Ngài nói là phải có cái tư tưởng thanh cao hướng thượng giống như bậc thánh nhân á, ta chỉ con đường có giải là xã hội mới tốt đẹp thôi. Tư tưởng nào mà mạnh nhất á, thì nó sẽ tạo thành thiện không và tốt đẹp không, thì cái tư tưởng đó nó làm cho cái xã hội cả cái loài người ở trong cái vùng đó được hưởng cái thanh cao hay là cái ác hay là cái xấu tùy theo cái bậc mà giác hay là cái bậc mê tín mà đưa con người tu. Cho nên quan cái âm đó, Bồ Tát mới giải những cái đó gọi là giải khổ, cái khổ môn kinh này nhưng mà thì bây giờ tôi nói một câu chuyện, một cái thí dụ này, cái tư tưởng nó kết thành cái tánh mà khi nó đã không có bất kỳ thì thôi phải đành chịu. Cho nên Phật nói là bất khóa độ vui nhưng mà bất khóa độ định nghiệp là như vậy. Một cái xã hội mà cấm đón cái người tu quá giải để mà cứu người thì cái xã hội đó nó sẽ đi xuống ghê lắm. Còn cứ bày cái cầu xin đi hướng vào một cái chỗ nào đó thì cái cầu xin đó, thiên tai nó vẫn tới, người ta vẫn lãnh, một ngày kia người ta không có tin nữa. Người ta có người không tin, có người ta thấy cái lối tu như vậy người ta sẽ lầm lầm ta bỏ. Mà cái thời này là cái thời Phật mới thấy rằng cái lạc quá nhiều rồi. Người ta nghiên cứu trong cầu xin quá nhiều cho nên Phật thì chúng để mà đưa cái con đường quá lẽ cứ phải nó pháp nó tới là nghe thấy biết nó tới là cái và pháp á thì nó pháp nó tới cứ quá nó quá trong thân mình cứ dạy nó quá cứ dạy cứ quá cứ dạy một ngày kia mình giác ngộ không có con đường nào khác hết. Cho nên tôi đưa một ví dụ, một hôm tôi đi từ Sài Gòn ra thăm pháp nước ngoài thì cái anh á mà được ở trong cái nghĩa địa đó ở trong cái nghĩa địa đó người ta giữ cái tháp của Đức Ngài, người ta trông coi dùm ảnh lao chùi rồi ảnh ghét dọn ở trong đó bụi bặm rồi ảnh khóa cửa ảnh giúp đỡ cho mọi người trong pháp tạng mình đi ra thăm Đức Ngài. Thì tôi ra thì thường thường là thấy ảnh hay làm thì mình thấy vậy mình cho ảnh tiền để ảnh trông lên, xong rồi tôi ra ngồi ngồi xong rồi từ nhà đề để tôi thăm tôi đi mua miếng đất lại cho Đức Ngài. Cái rừng đã đề đó người ta tịch thu cho nên là tôi đi ra tôi mới mua lại một miếng mà nhiều miếng mua 8 lần rồi 8 miếng thì có nhiều chủ họ cho bà con họ 8 chủ khác nhau cho nên tôi mua lại được một nửa là 8 lần. Thì khi tôi quay trở về là có ngày hôm sau tôi quay trở về thì cái anh mà giữ tháp đó nó gì tới nó đứng ra xin tiền nữa đúng rượu nữa. Tôi mới nói là tôi mới cho ngày hôm qua một chuyến tôi ra tôi cho ngày hôm qua bữa nay tôi vô nữa thì sao lại xin nữa, anh thấy anh làm như vậy là không đúng rồi. Thì nó tìm liền nó đứng nó xin lại nó cứ đưa tay nó không chịu cứ đòi mới xin nữa nó cứ đòi mới xin nữa nó đòi xin nữa thì tôi lúc đó tôi người nghĩ tôi trực giác rồi mà nó đưa cái tư tưởng tức giận nó đưa tư tưởng khổ cho tôi rồi trong tâm tôi rồi. Mà nếu như tôi cho nó là tôi sợ nó rồi, và tôi đã bị cái sợ đó nè, thế tôi không cho. Thế nó cho hôm qua, hôm nay không cho nữa, thì sao tôi ra, thì lâu tôi ra tôi mới cho. Cái cho là cái gì mà tôi anh không có đòi, thì nó cứ không giữ cái gì đây, nó đòi nó ra. Nó cản mình thấp đi nha, tình Đức Ngài. Ta là con đã mua miếng đất xong để tình duyên Đức Ngài giúp mình, cái tư tưởng mình tốt cũng như mình tới đó thì như thế này. Nó cứ đúng nó giúp mình, không cho. Tôi thấy nghĩ được nó, tôi tiến lại, tôi có giận không? Muốn giọng thì nó quá ra nó khổ rồi. Thì tôi liền xả này tôi nói thôi được tao cho mày. Trong tư tưởng tôi nói tao cho mày. Mày chọc tâm nhịn mày thôi chứ không phải tao thua mày. Nhưng mà không phải tao sợ mày nên tao cho mày để mày riêng cho tao làm việc. Tôi lấy tiền ra cho nó đủ một chiếc để nó mua rượu nó uống. Thì cái thằng đó nó tôi cho xong rồi tôi đi về. Thì sáng ngày hôm sau tôi nhận được tin ở Nha Trang báo của Sài Gòn cho tôi biết là cái thằng đó đêm hôm nó nhức đầu nó chết. Nằm chết tại chỗ tôi đã ăn khỏe mạnh cũng 40 mấy tuổi rồi. Chết ngay ở trong cái nhà nó cất ở trong nghĩa địa. Thành ra từ đó tôi giết mình là cái gì? À, cái ức của mình nó thành cao. Cái lực của mình ở trong một tụ lớn to quá, nó tụng vô cái thể mình nó rung chuyển, thằng nó giác đi. Thì thằng nó xuống địa ngục đó. Tức là tư tưởng xấu nó bị đi xuống cái tổ xấu thôi. Cái tư tưởng của mình không có cái ác, không có cái ý hại đó. Nhưng mà khi nó chết thì làm cho tôi ngạc nhiên luôn. Tôi dễ sợ nó con người cái đức lớn như vậy hả? À, những chỉ người ta khỏe mạnh, nó có bệnh hoạn gì đâu. 40 mấy tuổi mà đang sung nữa, thân thể đang sung nữa. phải đi mua rượu rồi nó uống ra sáng ngày sao, thì người ta nói lại là vợ nó nói là nó đi uống rượu, không biết gì tôi cho, mà vợ nó đi nói là nó đi xuống uống rượu về nằm nó tự đau đầu nằm thịt thì vợ nó đâu có biết, chỉ ngủ sáng ngày thấy nó xuống đờ biết nó chết, không có bệnh gì hết. Đó. Rồi một cái trường hợp nữa là thầy nói cho mấy người nghe, một cái trường hợp nữa khi mà 75 luôn mấy ông nói với thầy là mê tín bị cuồng tín, cứ nói là sao theo ông con mắt à, như vậy mà nói ông lão Phật, khi công an vô xem rồi thì người ta đồn này là Phật Di Lặc có ông Phật ấy, thì tất nhiên trong chùa không có ra, người ta muốn nghe đồn ông Phật thì công an nó đi tới chỗ này nhìn xem thì thấy con mắt ngài như vậy, khi mà người ta bắt vô cải tạo rồi ở trên tù trên đá bàn ấy, người ta lên thì ta thấy các bạn thượng làm đâu trong núi làm như đó, trong cái mật khu của ông, mấy ông bắt thầy lên rồi đem đi ban đầu nhốt ở trong cái phòng kín ra để mà tấn áp tư tưởng, xong đó rồi mới đem thầy ra mới kêu hỏi tại sao con mắt ổng bị lệch, ổng không nói con lệch, con mắt nghe lé, con mắt lé mà sao anh dám xưng là Phật, vì người ta nghĩ Phật là tướng tốt để có cái gì cũng đẹp mà tại sao như vậy, thì ông nói con mắt nhiều là má anh xưng là Phật, anh là mê tín, cứ tin thầy là mê tín cuồng tín hoài mà tôi chỉ nhốt anh lâu dài. Thì ông mới nói là con nháo ọt mà anh nói là Phật nhá, là Phật chửi thầy trước mặt nó sẽ trời nốt thầy trong con ấy, thì cái lúc đó trời nắng chang chang mà nói là để trời nốt thầy con ấy, thầy phải xác nhận thầy là mê tín cuồng tín. Thầy nói không, tôi chỉ tu sợ tánh tôi tin cái tánh làm này để cho con người ta hiền thôi, chứ tôi không có làm cái gì khác hết, mà tôi thấy ông dạy những cái gì đó là đi quá giải cái tánh nó khác với lại người đời đó, thầy ổng có lập biên bản hết thì tôi theo thôi, chứ cái đời cứ trở nên tốt chứ đâu có gì mà xấu mà ác đâu. Nhưng mà còn ổng nói là con áo ột mà anh nói là Phật hả, chú này nói là Phật nó tức lên, chú này nói là Phật, cái thì ổng định nhốt thầy với cô nét là cái thùng sách á, mà trời đang nắng như vậy ổng định nhốt thầy vô cô nét á, thì thôi vậy đó, nhốt cô nét trời này vô tức là đi, thì tự nhiên trời nó mát, ổng nói mình ở dưới phòng ở trên trời á, mà tự nhiên trời nó mát lên, thì ổng nói con nó ọt xong ổng cứ kêu thầy lên, ổng cứ công nhận thầy là đi mê tín là như thế nào thế nào. Lúc đó họ vô họ diệt nó đạo Phật thì thầy cũng phải làm thinh không có cãi, nhưng mà thì tới chừng ổng điều tra một buổi sáng rồi một buổi chiều nữa cho về dưới trại, rồi từ chiều 2 giờ bận đi lên làm việc, rồi rồi 4-5 giờ về ổng cứ làm như vậy là buổi thứ ba, xong rồi ổng trên đường ổng đi xe về, thì cái khi mà ổng đi xe về từ trại Đá Bàn đi về lại cái cây công an ở tại thành phố Nha Trang á, thì cái ngày đó là ngày lao động mà thầy được đi điều tra, đi lên công an điều tra, cho nên thầy phải nằm nghỉ tại chỗ trong trại đó, không có đi lao động, thì có mấy người bệnh cũng nằm ở đó, thì một lát sẽ có kêu 2 người đi lên, thì cái người mừng người tù trong trại nó về, tự nhiên họ không biết nha, họ nói với thầy một cách vô tư, họ nói cái ông công an mà ở dưới tỉnh lên trên đường ông đi về Đá Bàn mà mới đi ra khỏi cái góc thân xuống, cái xe nó lật mà nó bắt cái thành xe lên cái miệng cái mặt nó nát hết tại chỗ, thì 2 người tù phải đi ra xin ông công an nó vô trại để cho chuyển vào trại chuyển về tỉnh, thấy chưa? Cho nên mình thấy rằng cái chuyện như vậy đáng lẽ tôi ghi vào trong Long Hoa để mà răng đời, nhưng mà tôi không ghi, nghĩ lúc đó mà ghi thì người ta không nghĩ, anh nghĩ là mình phải không, cho nên tôi phải làm thinh đạo Phật, để nhân nào thì quả đó, mình làm cho mọi người biết con đường tu thiện thì mình sẽ được cái thiện, mình được cái thanh cao và mình bị sanh vào cái chỗ tốt đó. Cái ví dụ đó, rồi cái ví dụ mà thằng mà giữ cái thác nó chết ra, tôi lâu quá tôi không còn nhớ tên nó, nhưng mà cái câu chuyện nó làm được tôi giật mình. Rồi cái câu chuyện đó ông công an ở trên trại mà nói ngài là con nháo ọt mà nó không biết hết, mà cuối cùng là ông chết tại chỗ, ông đó là thượng úy, thầy nhớ là 3 sao hay 4 sao vậy tại công an, thì ta chỉ có nói con ngày là con nó ọt thôi mà chết liền tại chỗ, còn nhiều chuyện hết mình không thể giải hết được với cái xã hội mà đụng tới ngày vẫn thương, ngày vẫn bình thản, là họ tiêu liền 3-4 trường hợp. Cho nên cái người của mình khi mà mình đã tu rồi thì mình nhớ là hàng ngày cái tư tưởng mình sống nhiều chậm như thế nào, cái tư tưởng ác như thế nào, và tư tưởng làm cho người ta khổ nhiều như thế nào, cái tư tưởng tham lam như thế nào, thì nó cứ cốt lại để đi làm tiền, sống sung sướng nhiều nỗi khổ mình không lo. Tới khi mình có quyền rồi, tới khi mình chết rồi, cái quả báo nó trở lại, mình sanh vào cái chỗ khổ là địa ngục, gọi là đạo Phật gọi là địa ngục, không sanh vào cái chỗ mà để mình hưởng được nữa rồi. Mình phải trả, mình phải trả lại đó. Cho nên cái hay câu chuyện đó cho thấy là cái tư tưởng của con người đó, nó là gian động đó. Cái tư tưởng loạn đó, nó gọi là tư tưởng vọng, mà trong cái tư tưởng đó nó tạo thành cái tánh là cái tánh xấu đó, thì tạo thành con người mình đó. cái ta này, trong cái tư tưởng này, cái ta tôi nói cái thời khóa trước chính là cái bản ngã. Thì tánh nào là tánh bản ngã, thì trong cái đó mà tôi quá giải thì tôi không cần biết, một ngày kia tự tôi nó đủ công năng công đức rồi, tự nhiên tìm được cái chân ngã. Đó là cái đại ngã của tôi, là cái chân tâm, nó nằm ở trong cái chỗ bản ngã, không đi tìm đâu xa hết, nó ở trong cuộc sống của mình, chứ không phải đợi lên trên chùa để tu cho hung, phải tụng kinh ra nhiều để tôi tìm cái chân tâm, tôi tìm cái đại ngã của tôi, không có, ngay trong cuộc sống. Mà nếu như tôi ở trong chùa, tôi tìm được cái bản, cái tôi thấy biết được cái bản ngã của tôi đâu, thì từ ngay trong chùa tôi cũng tìm được cái chân tâm là cái đại ngã của tôi, chứ không có phải đợi là tôi phải đi tới một cái chỗ nào tôi cũng có tìm được hết, cũng có được hết, nó cũng có hết sẵn, tại tôi chưa thấy đâu mà thôi. Đó. Cho nên nếu con người mình tập hợp lại đây, mình tu để mà mình kiểm soát làm cái xấu của mình, tánh xấu của mình bỏ, cái tánh tốt của mình tiến lên, thì theo như Đức Ngài dạy, cái công năng và cái công đức mình dày lắm, mình mới gặp được cái chân pháp, mình mới gặp được cái chân như, còn mà cái chân pháp của những bậc dạy mình từ từ cái chân tâm nó tiến tới cái chân như đó. Cho nên người ta nè, thiện. À, người quân tử là cái người có tạo cái đức, người có đức thì tạo thành quân tử, còn người có trí là vậy, là tất cả người có trí họ thường hay dùng cái trí họ làm, không kể tới ai hết, họ không có ngại, họ không có sợ cái gì, thì cái trí đó nó sẽ trở thành người trí nhân. Có đức là người quân tử, mà có trí thì dễ thành người trí nhân. Cho nên Đức Ngài mới dạy mình là đức và trí phải tương xong. Thầy trước khi con gặp Đức Ngài, thầy khờ ghê lắm, tức quá trời, cái đức như vậy thì tuyệt. Cho nên cái người có trí, người xảo nghiệp, người ngu sĩ, tôi bên nó ăn hết mình bị mất hết, mình sạch hết, nó gạt mình, nó khôn lên, nó gạt mình là người Phật Thà, mình là người Phật Thà, nói sao ngay vậy, mình làm như vậy, thành ra nó ăn hết sạch của mình. Nhưng cái bậc đức trí là người ta dạy một người học trò, có tâm tu, quyết tâm mạnh tới, ta không có cứng nhắc con người đó được, mà người ta phải làm cho người đó có cái sống và tiếp tục tu. Cho nên cái vọng tâm của họ không có, cái tư tưởng của họ sanh cao lắm, nó thay vì cái sinh diệt, thì họ thấy cái pháp, cái tư tưởng không sanh không diệt, và họ sống hàng ngày ở trong cái không sanh không diệt, họ tìm được cái chân tâm họ, cái đại ngã đó. Cái đại ngã đó chính nói là Phật tánh đó. Mà khi mà mình dùng cái tánh hàng ngày mình sinh sống, mình nói là khi mình cách được cái Phật tánh rồi nha, quay trở lại rồi loạn phải không, loạn cho nên mới có sanh cái tánh xấu, bao nhiêu cái tánh vọng tâm phải không, cái tánh độc nó mới ra, cái tánh ác nó mới ra vọng tâm phải không, cái tánh thiện nó cũng ra vọng tâm nữa. Cho nên cuối cùng Đức Ngài phải dạy chút trí phải tương xong, phải có, cho nên như vậy một cái bậc mà có đức hiền thì nó phải dạy trí cho nhiều, rồi cái bậc mà trí không nó đi ác, nó đi ghê gớm, nó đi vô ngại mà tự tại, nó không còn thể gì hết đó. Cho nên phải dạy cho nó chút, phải dạy cho nó đức, cho thiệt nhiều, để cho nó ngộ cái đức trí tương xong. Cho nên Đạo Phật không phải mà không có ngộ, không dạy người ta được, chỉ nghiên cứu và học rồi dạy, không có ai ghi ghét hết đó. Cho nên trí và đức, trí một bên, đức một bên cũng bị kẹt. Ngài dạy đức trí tương xong, thì trong nguyên thực giác, tức là mình tìm được cái chân tâm, mình tìm được cái nguồn gốc nguyên thủy của cái chân lý, đó chính là Đạo Phật. Cho nên cái tư tưởng này là nó thanh tâm, mình thấy rõ ràng. Cái tư tưởng nó sanh ra cái thân của mình đây, thân mình sống dài trường thọ là cái tư tưởng nó thanh cao và nó tha độ, rồi mình quyết định đi còn cái tư tưởng thấp hèn là cái thân mình nó chết yếu và bệnh và chết sống rồi ra đi. Cho nên mình nhờ cái gì? Nhờ cái công đức trước, nhờ cái công đức trước, từ cái công đức mới có đủ cái số để mà dập được chánh pháp. Còn cái người họ nghe rồi họ không thấy thích cái gì, họ bỏ họ đi, gọi là định nghiệp á. Tại người đó cái công đức họ mỏng quá, chưa tiếp nhận được thôi. Thì phải đợi những cái lúc nào, cái kiếp nào, cái đời nào họ gặp được, họ thấy được, họ mới đi được không đó. Cho nên tối tưởng và sáng tưởng là cái con người thông minh, hay là con người mưu sĩ, hay là cái con người trở thành một cái người gian ác, hay một bậc quỷ nhân, là đó là điều do cái tư tưởng của mình đã thành hình cái tánh hết. Thì cái bậc mà gặp được cái tánh pháp đó gọi là bậc nải căn, bậc có căn cơ mà phát tâm mạnh hơn nữa, đi giúp đời lo cho chánh pháp để mình được lợi và mọi người được lợi, thì bậc mới gọi là đại căn. Còn bậc đó mà nghe rồi không nhận được, thấy nó khó khăn bỏ đi, thì cái bậc đó gọi là nhân duyên thôi. Cho nên đạo Phật đó, không mà cao đó, không có lấy nhân duyên, mà đạo Phật phải lấy cái căn cơ mà cái đại căn của bậc đó để mà biết cái tiền kiếp người đó rồi mới dạy tiếp. Thế nếu người nó yếu quá, nó thấp quá mà đưa nó lên những cái thanh cao to lớn hơn, hay nó làm một công đức to lớn hơn để nó hy sinh cho đạo, thì ông thì ý thức nó không có thể mở được. Vì ông mở ông cũng sai. Cho nên đạo Phật dạy bình đẳng mà bất bình đẳng là như vậy. Ông thầy ngồi đó, nhưng mà tùy cái tâm của người đã đưa tới, mà cái tâm nguồn gốc đi ra là cái tánh, mà cái tánh nguồn gốc đi ra là từng cái tư tưởng thanh cao hay eo hẹp thôi. Thấy chưa? Cho nên các ông phải nhớ rằng đạo Phật á, lấy cái thần thức chuyển qua cái tạng thức, thì từ cái tạng thức đó là cái giới đó rồi, thì nó cái giới mà chịu tu quá giải là nó ý, có cái ý là gọi là ý thức đó. Thì thần thức, cái tạng thức, ý thức nó chuyển lên lần nó mới đưa con người mình đi. Thì mình không có nói cái linh hồn được, vì cái linh hồn, một cái linh hồn tánh thiện, nó có khi thiện nó quay ra ác, rồi khi ác nó lại quay ra thiện, thì làm sao có một cái linh hồn được. Cho nên đạo Phật nó chung khắp hết trong ba quả sáu đường, trong tam thiên đại thiên thế giới, đều do cái tư tưởng nó điều động đó. Ông thấy được, ông thấy nó điều động đó. Cho nên ông giúp cho nó làm gì, ông giúp cho nó niệm Phật để cho nó cột là cái đoạn đó. Thứ hai là cũng cao hơn nữa, ông giúp cho nó thiền, ngồi thiền để cho nó ổn định cái tư tưởng, mà giúp đỡ cho nó không có chìm đắm ở trong cái tối tưởng đó, mà cái đoạn tưởng đó nó trở về gọi là cái sáng tưởng. Thiết ra bây giờ tôi nói những cái xấu mà cái người mà nó bị chết khi đụng tới cái mặt mà có cái đứt như vậy, thật là nhiều khi đụng vô mới bất ngờ mới biết. Bây giờ tôi nói những cái tốt. Đầu tiên tôi ra làm đạo thì tôi gặp tâm đạo, tôi gặp một cái thằng tên gì mà tôi đặt cho pháp nhân đó là tâm đạo, hay là ở tại 44 điện viên ngủ á, 4B điện viên ngủ á. Thì thầy mới nó vô nó theo nó tu, thầy nhỏ con thầy thấy nó vô được, thầy thấy được, nhưng mà cái gốc của nó thì thầy biết là có rượu mà, nhưng mà thầy muốn giúp nó thì nó sắp sửa ra làm nghề, thầy chỉ cho nó có một cái nghề ổn định để đi làm ăn. Thì thầy có xe Honda mà nó đi làm nghề nó hàng cái bẩn, thầy mới kiếm chuyện để mà đi cứu nó. Thầy mới nói thôi, ông đem xuống ông lấy đồ đạc, ông đánh bóng cho vững xe Hồng Đại của thầy cho nó sáng lên qua, trước khi ông ra ngoài ông làm chuyện đó đang tin nó mừng nữa, nó xuống ra làm. Nó làm đánh vừa nó dùng máy móc nó trà nó làm cho vững Hồng Đại thầy cho nó sáng cho mới lên. Thì khi nó đi vừa đi ra ngoài gặp một cái bà dây cai bán một cái bún còn tốt lắm mà rất là rẻ, ngày hôm đó mới rời một số tiền nó dốc 150 toàn hơn để nó mua, nó giúp mình không muốn có thấy. Thì bây giờ như vậy thì cái bậc có đức mà nó làm điều đó thì nó trả liền là chết đi liền, mà nó làm điều chỉ một cái việc rất nhỏ tốt mà nó hưởng được một cái rồi giúp mình, từ đó nó mới biết à thành ra công đức rất là quan trọng. Thì cái bậc mà có đi trong vũ trụ mà có cái quyền năng lớn thì cái công đức nó trả cho người kia lớn đó. Thấy chưa? Thì tiền thì nó trả tiền, còn trí thì nó trả trí, thì vật chất thì nó trả vật chất, mà trí thì nó trả về cái tư trí không. Cho nên cái tánh nó sau này nó cứ uống rượu thì khuyên bạn mà giờ này cũng chưa bỏ, thì sau này nó đi vào ngã lý căn, nhưng nó cũng có cái của thỉnh thoảng nghèo quá rồi thầy thấy như vậy nghèo quá rồi thầy mới kiếm chuyện thầy giữ, như là tâm ngộ được cũng vậy, nghèo lớn rồi thầy cũng kiếm chuyện thầy cũng mua cái chút xíu đó cho thầy ăn đi. Thì nó chỉ mấy đồng để mà cứu nó, cứu nó phải tạo cái đức ý tương thông, nó hỉ xả nó khổ mà nó hỉ xả nó mua để nó cứu, thì nó tạo ra cái đức đó, tạo cho nó để cái nền tảng sau này nó có cái sống, chứ không nó đi cái ý nó hiểu biết không, nó nói không mà nó nghèo. Cái ngày vậy thầy rất là rõ, có nhiều người á tu vậy á, tức là chưa chắc điều chưa chắc gì tới giờ này thầy nói nhiều, nó cái sách tướng và âm thanh hàng ngày nó thanh tựu con người mà giảng là nó đâu có nghe, chưa chắc nó biết cúng đồng tiền nó mua thể nhang, chưa chắc nó biết cúng đồng tiền để mà mua một cái ít dầu để trên bàn Phật. Rồi ngài nói khi mà mình làm lễ, khi mình làm lễ thì mình tắt đèn điện đi, mình chỉ dùng cái đèn dầu thôi, mình thắp nhiều cái đèn dầu, thầy thì bên này thì cho những cái đèn thầy thắp thêm cho nó sáng ra thì phát điện, là vì đèn điện là ánh sáng của ma vương, từ tư long thần hộ pháp đó, họ vô khó vô trốn còn mắt họ không có vô, cho nên đó, ông có thao đó, ông chắc ông có nhớ cái đó, đó. Có ngày ngày dậy cái đó thì hình như có ông thao thành không cũng biết nữa, không phải mình tự. Thế đó, khi mà làm lễ lớn lên đó, mình tắt cái đèn điện để cho cái đèn dầu không. Ngày vậy là mình có thể trong cái thiền viện rộng thì mình thắp nhiều cái đèn dầu, hay nếu không thì nhiều cái đèn cây để cho nó sáng lên, và cái ánh sáng nó không chói mắt chi chi mà chi lâm thầm cho vào để ta cùng dự đó. Mình nhớ như vậy thì sau này mình có làm lễ mình cũng phải nhớ, còn khi thầy giảng thì mấy người có thể mở sáng lên bằng điện điện, khi làm lễ truyền thiền hay ngồi niệm Phật lễ những người thắp cái đèn dầu để cho nó, hay là đèn cây cho nó sáng lên, đúng không? Thì cái tâm của mình nó dịu lại, nó không có chói chang, thì tự nhiên mình lại cái tư tưởng của mình nó lại khác đi và nó đầy đặn. Cho nên là mình tất cả đức Phật của nó là có cảnh thì sanh tình đó, là có cảnh thì cái tánh nó sanh, cái tư tưởng nó sanh ra thì cái tánh nó sanh ra. Cứ như vậy mà mình đi mãi thì một ngày kia cái quá giải đó nó sẽ có những cái điều lạ. Học trò thầy vừa hôm qua thầy giảng những cái thí dụ đó, thầy mới bị nghe rồi phải không? Hôm nay thầy giảng thí dụ khác, cái thí dụ đó là thầy gặp ngay hiện tại, chứ không có tìm ở đâu ra mà ngồi suy nghĩ ra. Ví dụ như ta nói rằng chân tâm là cái thể, còn cái vọng tâm á, cái vọng tâm á nó cũng là cái loạn, nó động vọng ở trong tâm mà nó chạy, cho nên nó cái thể của nó không có trụ ở đâu hết, cho nên nó hình tướng đó, là cái bàn cái ghế hay là cái gì mà để mình chỉ cái chân tâm đó, thì cái đó khó mà thấy lắm. Mình phải thấy những cái việc làm từ trong tâm, cái nội tâm nó mở ra để cho nó mình thấy được cái hành sự của nó, là cái tư tưởng nó làm cái việc đó nó mở ra thì mình mới nhận được cái tâm. Còn mình lấy cái bàn cái ghế mình đem ra mình ví dụ lên chỉ cái tâm thì nó khó nhận được không? Thành ra một người ác mình nghĩ đó là tăng ác ấy, nó gặp cái chuyện như vậy thì tự nhiên nó lần lần mà thấy được cái tâm. Chứ vọng tâm và chân tâm nó cũng là đều nhờ cái sách pháp là nghe thấy ở bên ngoài mình thấy thôi đó. Cho nên nếu như không có cái nguyên nhân đó thì mình không có cái quả, mà cái nhân của nó như thế nào thì cái quả nó như thế đó. Ngày hôm nay các ông ngồi trước đây để mình nghe những cái thời pháp nó để mà chỉ con đường giải thì nó thoát, cái cầu quá giải thì nó thoát, nó đâu có cột nữa. Khi nào quan trọng lắm mình mới cầu xin, nó chỉ là phương tiện thôi. Cho nên cái cầu xin là tạm bỡ. Còn nhiều người học trò cái đất ngài bây giờ họ cũng theo đất ngài, họ cũng đi nói pháp liên tục, nhưng mà có rất nhiều người mà một đời người mà họ chỉ gặp ngài 2-3 lần, như là họ ở Mỹ họ về gặp đất ngài có 2-3 lần không có được giảng là mấy, cái hồi đó cũng không có ghi âm giảng như bây giờ. Ngài giảng tại Trung ương thôi, một đời họ 2-3 lần, nên họ cứ đi làm đạo, họ không biết gì hết, họ chỉ coi kinh họ nói thôi, họ giảng thôi. Rồi thầy làm cái gì họ chê cái đó, họ không biết. Ví dụ như nói là trị bệnh là một phương tiện giúp người ta tin rồi vô lòng lòng đưa đi giác ngộ, họ cũng nói là thầy đâu, lúc này đâu có trị bệnh đâu, nhiều trị bệnh ông nói là tà, thật ra có ông Hóa Thao lại không cái đó chứng kiến đó. Cái ông chiến tá không quân đó, con bệnh tới ngày kỹ trước mặt thầy nè, rồi có người đau đầu tới xin ngài, đau đầu chịu không nổi xin ngài, ngài cũng dùng thiền ngài kỹ cho hết đó. Đó trong thời gian ngài dùng Bồ Tát hạnh đó, cái hạnh Bồ Tát đó, ngài điều đổ tất cả các pháp loạn pháp là ngay cái biết ngài đổ hết. Ok, bà vị nhân bác không có thấy, em nói ra là bà nói là tà là đi bị đạo này cái kia nọ. Cho nên nếu cái con người mà chỉ có nhập hai ba lần rồi, rồi đi nói đạo tầm bậy tầm bạ, thì theo cái tâm nó thuộc về, thì hay chê Bồ Tát làm đâu hay chê đó, nó thuộc về chúng sanh hộ pháp, nó làm cho cái thức, cái thần thức loạn. Cho nên cái người nghe không có làm sao mở trí mà giác được đó, thì cái tư tưởng thấp nó cao trong não. Thì một cái trường học, một cái lớp học thôi, cũng có người đứng nhất đứng nhì và người đứng chót. Ở trong cái trường học có người học cao, là lớp cao nhất và cái lớp thấp nhất. Thì ở trong một đạo tràng, tuy rằng cùng chung ngày ngồi dậy như vậy, mình có lớp cao, lớp thấp, cái hàng Bồ Tát, hạnh Bồ Tát Nguyện, rồi có cái hàng La Hán, rồi có cái Bồ Tát lớn, cái Đại Bồ Tát, rồi tới Bồ Tát, tới Sơ Trụ Bồ Tát, rồi tới La Hán, rồi tới phía dưới là thấp và hàng chúng sanh, theo tu là chúng sanh hộ pháp đó. Họ cũng là con của Phật, nhưng mà cái trình độ họ như vậy. Cho nên họ không biết, họ tin cái tư tưởng kẹt cứng của họ. Người ta tin, người ta chỉ biết cái lời nói như vậy, nó không có mở. Cho nên khi tu với ông thật quan trình, nói ra cho ta suy nghĩ, xem xét như thế nào, tại sao cái bậc đó thọ lãnh thịt là đi vào vũ trụ rồi. Chứ đâu phải bản chứng minh còn lớn hơn bản chứng minh. Tôn giả còn phải học lại Bồ Tát, mà Bồ Tát Sơ Trụ phải học lại hàng Bồ Tát, là hàng Bồ Tát phải học lại hàng Đại Bồ Tát mà. Tại sao mà những người đã chưa được chứng minh cái gì ấy? Chỉ là không có một tờ giấy như vậy chứng minh hết, mà cứ đi nó vừa, cho nên họ vô minh dễ đầy lắc tội như vậy. Nhưng mà cái tâm họ, họ muốn đi là họ đi, chứ họ chưa có biết thế nào là vọng tâm, chân tâm, thì làm sao họ đưa mình giác được đó. Cho nên nó cứ nghe rất là nhiều người học trò ngài chống đối đến nỗi bây giờ ngài là Phật Di Lặc, ta tịnh vương nhất tôn, đương lai hạ sanh tôn Phật tối thượng đẳng, là đương lai hạ sanh Di Lặc. Trong thời đương thời ngài sẽ ẩn danh, cho nên ngài nói như vậy chính là ngài là Di Lặc. Và kinh sách của ngài đó bây giờ tăng ni cao cấp người ta coi không có công nhận hết, chỉ có người thấp người ta không nhận nổi nha. Còn học trò ngài như vậy, ngài để chỉ vô thượng Di Lặc tôn Phật mà họ không chịu nữa, còn họ sợ. Thì là cái lớp người như vậy họ vẫn cũng vẫn đi làm đạo, họ cũng nói là học trò Đức Ngài. Cho nên khi Đức Ngài còn sống đó, Đức Ngài dạy đó, những cái người ở trung ương đều nghe hết. Sau này có một số người họ học trò của ta, họ cũng xin là con của ta, họ cũng đi nói pháp tàng an hết rồi, nhưng mà họ không có được cái gì hết, họ không đem được cái gì ích lợi cho nhân sinh, con đường tự giác hết. Đó, tiếng này nói là họ vốn được không sinh con ta nên họ dạy tầm bậy không, mà họ không biết nghe ai. Đó, thì là bây giờ nó diễn ra đứng liền như vậy, những con người như vậy. Nó càng nó khiên, đụng đâu mới hiện ra là nói chứ không có biết cái nhân cái quả của nó. Mà chính mình vô minh dễ đầy hết, cho nên nó có từng cấp, vô minh nó có từng cấp. Nếu mà ngày còn nói mà chuẩn bị trung ương nghe đó, hôm nay là các ông có trong đạo cho nên tôi mới nói các ông nghe thôi. À, sau này chỉ có một người làm đạo thôi, là những ai tin đó đi theo là cái người đó, là cái dòng đó, là cái dòng đét đó. Bây giờ nó diễn đi, thần trình vừa rồi cũng gặp lại cái hồi trước đó, bạc lại thầy, bà cũng không chịu nói, bà cũng không nói là bà cũng xin, bà cũng chê bai đủ thứ. Nhưng mà nhờ cái sự cứu độ của thầy quá giải hết cái con đường giải thoát đó, cho nên nó đi tới còn pháp môn nào cũng giải thoát, họ mới tỉnh được, thì cứu rất là nhiều người đó. Cho nên cái tư tưởng đó làm sanh ra các cái tánh, và nhiều cái tư tưởng sanh ra nhiều tánh, nó loạn rồi thì mình nó chê cái Phật tánh. Là tôi nhắc lại cái thời pháp đại như vậy đó, tôi đã giảng rồi đó, tôi nói vắn tắt thôi, thì nó chê cái Phật tánh. Thì bây giờ mình làm cho giảm cái tư tưởng loạn đi, chứ thì không loạn. Nếu ngồi thiền để cho không loạn. Nhưng mà bây giờ người ta lại không có làm như vậy để đi trở về tìm lại cái Phật tánh, mà người ta ngồi nghĩ một cái gì đó, một nghĩ một ông Phật trước mặt ha, nghĩ một cái đèn ha, một ngọn ánh sáng ha, một nghĩ ông thần nào đó, nhưng cái này lại vô cái định tưởng. Thì định tưởng thì vô pháp giới thì thấy là nhị thừa tu chứng là sai không? Cho nên diễn xuống nè, nhập vô nói này kia là thuộc về nhị thừa cũng tu, nhưng mà tu ở cái cấp thấp, sau này nó cao hơn là phải bước qua tự tánh nè. cái nghĩ thừa đó không có bỏ, nhưng mà khi bạn cái tự tánh khi cần mới dùng thôi, chứ không phải lúc nào cũng dùng hoài đó. Cái người đi như này thành ra cái định tưởng này vô một pháp giới ra ra hình một cái khuôn rồi thì cũng là giới. Bây giờ tôi bỏ cái giới này, tôi qua cái giới, tôi bỏ thế gian, tôi vô tu, tôi đi điển hay là bút cơ xuống, nó không phải định tưởng là tôi là một và ở ngoài vô là hai, là nghĩ nghĩ thừa tu chính rồi, thì nó không có đi trực giác được, và không có đi trực giác được làm sao mà loài Phật tánh được. Nhưng mà cái nghĩ thừa tu chính điển là họ cũng có nói Phật, họ cũng nói đủ hết, nhưng mà không phải. Thế đó là cái tiên đạo và thần đạo họ đi định tưởng, và cũng như là họ tập phần tứ thực nhiều để định tưởng, nhưng mà họ không ngờ rằng cái tánh họ sửa đó mà nó ra cái một họ thấy được sáng tưởng rồi, nó đắc được cái Phật tánh rồi, họ có cái tánh Phật, sẽ nói đâu nó có thần thông đó, nó cao ghê lắm. Còn cái thần định tưởng đó hay là đọc thần tứ thực nhiều để nó ra, gọi là đi mật giáo, đi riêng một ngành đó thì chỉ dùng thôi, chứ không phải nói là cứu cánh. Cũng dùng không bỏ, nhưng mà nó không phải là cứu cánh, chỉ dùng một chút xíu thôi. Cũng như tôi phải định tưởng tôi mới trị bệnh người ta được, nhưng khi xong rồi là tôi bỏ, tôi đi tự tánh thôi. Thế là tôi đi chung khắp hết tất cả cái việc gì hàng ngày á, mà tôi gặp đâu tôi phải giải, tôi gặp đâu tôi phải giải, nó quá con người tôi. Cho nên cái tánh buồn, tánh khổ làm nó hết gì, và cái tình tâm nó trái rồi, tự nhiên tôi sẽ được khai mở. Thì tôi nhận, tôi có cái chất đó rồi, tôi đủ cái chất liệu rồi, mở ra tôi mới nhận được. Cũng như các ông bà thấy nè, khoa học nó cũng có định tưởng nữa, một cái ống sắt vậy thôi mà họ ngồi họ nghĩ rác ra thành cái xe chạy á, thấy chưa? Rồi họ đào dưới đất ấy, bỏ dầu mà lên thành cái xe để chạy ra. Họ nghĩ bắt đầu cũng vậy, nó là cái giả khúc sắt, nó là nằm im đó, sao là họ làm nên chiếc máy bay chở tới mấy trăm người đi trên không gian mà không rớt, thấy chưa? Cũng là định tưởng, là từ cái tư tưởng đó họ nghĩ họ định. Chứ nếu như mà nếu như họ nghĩ con đường giải thoát để mình giác ngộ, họ cũng thành Phật như thường, họ cũng thành Thượng Đế như thường, chứ đâu phải cầu xin. Cho nên cái tư tưởng nó thành hình tùy theo cái bậc mà cao hay thấp dậy, rồi mình đương theo đó mình đi, cho mình phát huy ra, mình tự phát huy ra, mình tìm lấy cái chân tâm của mình, mình tìm lấy cái Phật tánh của mình, tác dụng từ cái tánh Phật á, một ngày kia nó nằm trong cái thể, nằm trong vũ trụ cái giao cảm. Thành ra khi mà mình nằm được có cái tánh Phật rồi đó nha, mình có cái quyền lực rồi đó nha, thì mình ngồi như vậy, khi có bảo tố rồi đó, mình ngồi dậm cái, mình ngồi thiền, mình dậm cái chuông, mình thắp cái nhang lên để mình ngồi mình giải nó, mình nói thoát, nó không có tột nữa. Chứ không phải là mình cầu lại, mình xin bài mình đã được, mà mình khi mình đủ tới mức đó mình xin mới được. Còn mình chưa đủ tới mức đó thì không bao giờ dạy mình đi mê tín hết. Cũng có độ, ở trên có tha độ, có độ mình nữa, giúp cho mình nữa, chứ không phải không có. Nhưng mà sáng giác là tự mình phải làm, không phải cho. Như thầy là ngày mở giác đó, là thầy có đủ năng lực rồi, tới cái lúc đó đủ rồi, chịu đựng được rồi, thì ngày tắt không à, để cho cái tức giận mình lên, để cái buồn mình lên, để cho cái khổ thì nó ra, cái khi mình giải nó ra, nó thanh tịnh, tự nhiên nó thấy được không, được không sanh công việc. Đó, tôi nói nhiều rồi, mà cái gốc thì trở lại đó. Các ông bà từ nay đi quá giải, nghe người ta nói mật giáo đọc thần chú này kia để cho có thần thông, hay là đi trị bệnh này mình mê cái đó thì cũng được, mình chỉ là phương tiện thôi, nhưng cái giác mới là cái chính. Nhiều người ta tới người ta xin nước này xuống đó là mình giúp người ta, khuyên người ta nên tu để cho về sau cái tư tưởng tốt, cái thân nó ít bệnh, tư tưởng sạch thì tư tưởng nó thân nó không bệnh, và người ta đi con đường giác. Nếu không phải đó là cứu cánh thì chừng đó cái chỗ của mình là cái chỗ cao nhất, nhất rồi được thành cao. Cho nên nó chư Phật hay xuống phóng hoàng xuống, thầy giúp chính mình á, như tâm như tâm nguyện á, là ở trung ương á, đi làm cái gì về cho tha độ cứu quá thánh, thì chư Phật nó phóng hoàng xuống để mà hộ chiếu chứng minh cho chú phát lưu hoài. Đó thấy chưa, là chứng minh cái tâm của mình là tâm tha độ, đi cứu người, chư Nguyễn rất là thích, vì chư Nguyễn đi cứu người không à, đi giúp đỡ người mê sở lạc ngộ, chứ không phải đưa người đi mê tín. Thì mình biết như vậy là mình bước theo Đức Phật, mình giúp đỡ cho họ, biết thì thôi, họ cũng tu cho ít nhất họ về nhà, họ biết niệm Phật để cho đầu họ yên tĩnh, đầu họ nó khỏe ký quá, rõ là mình cũng cứu được. Còn họ không phải vô ngồi nghe mình không được, nổi thì cái đó của họ, nhưng ít nhất phải cho họ biết, về nhà họ biết cái bài niệm Phật của Đức Ngài sao, cho họ về họ niệm, tin cái bài niệm Phật ra, cho họ về xấu rồi ngồi họ niệm trước khi ngủ. Ngài dặn dạy con có ngày, đứa nào mà có tu á, thì sau này mới gặp ngày lại, còn không tu con có ngày cũng không được gặp ngày lại, hay không? tư học bình đẳng, học bất bình đẳng là như vậy. Rồi tôi nói thầy pháp tới đây là hết.